quý đạo hữu Lotus Production. Xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu bộ băng Bát Nhã Tâm Kinh do Pháp Sư Pháp Trí thuyết giảng. Chân thành tri ân Pháp Sư Pháp Trí và gia đình của quý đạo hữu Bình An Sơn, Lê Thành Nhân, Mai Viết Xuân, Lê Thị Rạng, An Lạc, Trần Hương Nga, Phước Trị, Hóa Minh, Quỳnh Sơn, Đỗ Hoa, Hạnh Phúc, Diệu Bản, Trương Ngọc Sơn, Lê Tấn Phát, Lê Hữu Bổn, Diệu Lương, Nhà Thuốc Tây Trung Tính và đạo hữu vô danh ở tiểu bang Georgia đã tạo cho chúng tôi có điều kiện thuận duyên phát hành miễn phí bộ băng này trên Internet. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho công trình xiển dương Phật Pháp ngày một trường tồn, bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người được tưới những suối nguồn Pháp bảo, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật hòa chống viên thành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Quý vị trở lại đây để học để bài Bát Nhã Tâm Kinh. Quý vị phải gắng để ý nghe bài Bát Nhã Tâm Kinh, vì Bát Nhã Tâm Kinh bao gồm hết những cái tinh di mà Đức Phật đã dạy. Bát Nhã Tâm Kinh không phải dễ hiểu mà cũng không phải dễ được nghe như các bài kinh khác, vì Bát Nhã Tâm Kinh đó, nói về trí huệ. Là cái gì mà nói về trí huệ rồi đó, thì nó sâu xa lắm. Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì thật cái tiếng Bát Nhã người Tàu mình đó, chắc có ai mà hiểu được đó. Bởi vì cái tiếng đó không phải tiếng của Tàu. Cái tiếng Bát Nhã Tâm Kinh đó là tiếng Ấn Độ, người Tàu không dịch, để nguyên cái âm đó. Cái tiếng Ấn Độ đó là Maha Panya Paramita, tiếng Ấn Độ. Người Tàu, các vị thánh, ngài không muốn dịch, bởi vì nó sâu xa lắm. Thành ra Maha là Maha, tiếng Ấn Độ chúng ta vẫn nói Maha. Panya chúng ta phân dịch nó Bát Nhã, Panya Bát Nhã. Paramita chúng ta phân dịch chúng ta nói Ma La Mật Đa. Như vậy đó, chữ mà chúng ta đọc thường ngày đó, Maha Bát Nhã Ma La Mật Đa, là tiếng của Ấn Độ không phải tiếng của Tàu. Thật ra khó hiểu. Chúng ta hiểu được tiếng của Ấn Độ mà chúng ta hiểu được rõ ràng. Thấy không? Bởi vì các vị thánh ngài thấy dịch nó khó, thành ra ngài để nguyên cái âm đó đi. Hôm nay đó quý vị trả lại học hỏi, thì quý vị chắc có lòng tin tánh, có sự tin tưởng vững chắc ở trong Tam Bảo. Bởi vì quý vị mới trở lại gắn học, cái đó cũng là cái niềm vui mà quý vị tặng cho tôi hơn cái món quà nào hết. Khi chấm dứt giảng cái bài 38 hạnh phúc đó, từ tháng 12 năm 96 vừa qua đó, tôi có hứa sẽ giảng bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cho quý vị. Hôm nay đó thì chúng ta bắt đầu học hỏi bài Bát Nhã Tâm Kinh này để được biết Đức Phật ngài dạy gì trong đó. Như tôi đã nói với quý vị, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tiếng Ấn Độ, không phải tiếng của Tàu. Quý vị nghe cho kỹ, người Tàu cũng không hiểu nó cái đó cái gì đâu. Bởi vì chúng ta để nguyên âm là Maha Panya Paramita. chúng ta chỉ nói tâm kinh, hai cái đó chúng tạo. Chữ tâm Ấn Độ dùng chitta, chữ kinh Ấn Độ là sutra. Như vậy là maha panya paramita chitta sutra là maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Chúng ta hiểu được cái chữ tâm kinh này. Còn cái khúc trước là tiếng đầu. Có nhiều người á tu học, tu học á chứ phải như chúng ta nữa, nói bài bát nhã tâm kinh nên tụng thôi, đừng nên tìm hiểu nghĩa. Vì bát nhã tâm kinh á trong đó nói cái gì cũng không á, sợ biết rồi chắc không thì tu đâu có được gì. Nhiều người nghĩ như vậy, người tu á nó không nên tìm hiểu nghĩa đâu, tụng thôi được rồi. Đó là một điều sai lầm đáng tiếc nếu người nào nghĩ như vậy. Thành đông á, nhiều người tin tụng kinh Pháp Hoa được mát mẻ, tụng kinh Kim Cang để trừ si mê, tụng kinh Phổ Môn để được bình an cầu an, tụng Bát Nhã Tâm Kinh để bổ khuyết. Bát Nhã Tâm Kinh là để bổ khuyết, vì sợ tụng kinh này kinh nọ còn không trọn vẹn nên tụng thêm Bát Nhã Tâm Kinh cho đầy đủ là tụng bổ khuyết. Vì theo tụng kinh gì rồi sợ thiếu nên bổ khuyết là đem bài Bát Nhã Tâm Kinh tụng vô cho đầy đủ, thì quý vị thấy cái tầm quan trọng của Bát Nhã Tâm Kinh bao nhiêu rồi, thấy không? Nói như vậy cũng đúng phần nào, vì Bát Nhã Tâm Kinh đó chỉ có 260 chữ à, 260 lời nói à, mà trong đó bao gồm tất cả tinh vi của các pháp. 260 chữ thôi bao gồm tất cả tinh vi của các pháp, dễ nhớ, dễ tụng, dễ thuộc lòng, nhưng rất khó hiểu ý nghĩa những lời Phật dạy trong kinh. Dễ thấy ban đầu dễ nhớ, dễ tụng, dễ nằm lòng, nhưng mà không dễ hiểu ý nghĩa cái lời Phật dạy. Quý vị tụng kinh mà không hiểu trong kinh nói cái gì, dạy cái gì, thì quý vị tự suy nghĩ coi làm sao quý vị được mát mẻ, hết si mê, được bình an. Đó là sự thật. Nếu quý vị tụng quý vị không hiểu nói Phật nói cái gì, Phật dạy cái gì, rồi quý vị nói quý vị tụng được mát mẻ, tụng cầu an, làm sao quý vị được an cái gì, quý vị không hiểu cái gì hết trơn mà, thấy không? Nếu quý vị tụng kinh mà hiểu nghĩa, hiểu lời kinh dạy thì quý vị sẽ thấy nó thấm thía trong tâm, làm cho quý vị được mát mẻ, được bình an, hết si mê thật sự. Nếu quý vị hiểu cái lời dạy của Phật mà quý vị tụng là khác. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là bài kinh ngắn nhất của Đại Thừa Phật Giáo, bài kinh rất ngắn, ngắn hơn bài kinh khác, vì chỉ có 260 chữ, nhưng đó là tinh yếu, là cốt tủy của bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Bộ kinh Đại Bát Nhã tới 600 cuốn rồi, nhưng mà Bát Nhã Tâm Kinh là lấy ở trong cái 600 cuốn ra một bài kinh ngắn sai 260 chữ thôi. Nguyên văn bài kinh là bằng chữ Phạn, là chữ Ấn Độ. Nguyên văn cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là chữ Ấn Độ, chữ Phạn. Bài kinh nhỏ này có tất cả 6 bản dịch ra Hán văn là chữ Tàu. Bên Tàu có 6 cái bản dịch bài kinh Bát Nhã này, nghĩa là trong đó 6 người dịch mới bị thấm tâm từ xưa, dịch ra thành 6 bản này. Bản dịch mà chúng ta đang đọc tụng đó là bản của Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư. Ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư đó, tên của Ngài thực tình là Trần Huyền Trang. Tại sao kêu Đường Tam Tạng? Bởi vì Ngài sanh thời đời Đường, vua Đường bên Tàu á, hơn ngàn năm nay thời đại Đường đó, thành Cao. Ngài là tên thật là Trần Quyền Trang, ngài đi tu, nhưng mà người ta gọi ngài Đường Tam Tạng là bởi vì sinh trong cái trào vua Đường, đời nhà Đường. Rồi Tam Tạng là gì? Tam Tạng Pháp Sư. Trong đạo Phật có ba tạng: đoạn kinh, đoạn lực, đoạn lĩnh này. Mà một vị Pháp Sư mà giỏi hết, biết ba cái đó, biết hết kinh điển, biết ba tạng kinh đó, người ta mới kêu bằng Tam Tạng Pháp Sư. Cái Tam Tạng Pháp Sư này không phải chỉ riêng cho ai đâu, bất kỳ nữ nhà tu hành nào mà ngài giỏi được ba tạng đó, ngài biết được tạng kinh này, ngài hiểu được tạng lực, ngài hiểu được tạng lĩnh, ta kêu Tam Tạng Pháp Sư. Nhưng mà ngài Trần Nguyễn Trang, ngài sanh thời đời vua Đường, thành ra người ta gọi là Đường Tam Tạng, và vậy đó, sự thật tên ngài Trần Nguyễn Trang. Ngài Trần Nguyễn Trang, Đường Tam Tạng Pháp Sư đó, ngài là một vị thánh tăng ở bên Tàu. Ngài đi du học bên Ấn Độ vào khoảng 625 năm cách đây. Như vậy là cách đây khoảng 1300 mấy chục năm ngài đi qua Ấn Độ học. Lúc đó quý vị biết đi đường rừng đường núi non hơn 1000 năm về trước không phải dễ, mà từ bên Tàu đi qua tới Ấn Độ, ngài qua tới đó để mà học tiếng Ấn Độ, học chuyên trệ này. Khi ngài trở về bên Trung Quốc, ngài có mang theo rất nhiều kinh điển về. Khi trở về Ấn Độ trở về, ngài mang theo kinh điển nhiều lắm. Ngài dịch bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa ra chữ Hán và chữ Tàu đó, khoảng cách đó đây cũng là 1348 năm. Như vậy cái bản Bát Nhã quý vị tụng đó là bản dịch của ngài Trần Viện Tra, Tam Tạng Pháp Sư. Ngài dịch chữ Ấn Độ ra cách đây 1348 năm. Trước hết đó, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa tên của bài kinh. Trước hết thì chúng ta phải tìm để biết cái ý nghĩa của cái bài kinh đó. Tên của bài kinh đó, nguyên âm chữ Phạn là chữ Ấn Độ, là Maha Panya Paramita, như tôi đã nói hồi nãy. Chữ Ấn Độ nguyên chữ Ấn Độ như vậy. Chỉ có hai chữ tâm kinh đó là tiếng Tàu, mình gáp vô nó sao thôi. Thấy không? Vì chữ Phạn á, chữ Ấn Độ á, có nghĩa sâu xa, nên nhiều người dịch giả đó có khi không muốn dịch mà thích giữ cái nguyên âm chữ Phạn rồi mới giải nghĩa. Bởi vì nghĩa sâu xa lắm, thành ra các vị dịch giả người ta không dịch mà để nguyên cái âm cái chữ Ấn Độ đó, thành ra mình người tu học khó hiểu thôi đó, rồi người ta mới giải thích sao. Bởi vì nó có ý nghĩa nhiều của cái tiếng Ấn Độ, tiếng thời kỳ Đức Phật còn phải thế đó. Bây giờ chúng ta phải học cái tựa của bài kinh là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Chúng ta phải biết để biết cái câu đó cho nó ràng đó nha, mà không biết cái câu đó chúng ta đi đâu cũng được hết. Như vậy chữ Maha là cái gì? Nó tiếng độ nha. Chữ Maha có nghĩa là lớn rộng cùng tột. Chữ Maha có nghĩa của tiếng Việt ta là lớn rộng cùng tột, vô biên vô tận. Maha tiếng độ có nghĩa gì? Trong Tháp Bảo Đàm Kinh á, phẩm thứ hai, trong Tháp Bảo Đàm Kinh phẩm thứ hai, Đức Lục Tổ Huệ Năng có giảng rằng, Lục Tổ của Huệ Năng của Tàu, ngài có giảng trong cái Tháp Bảo Đàm Kinh phẩm thứ hai, ngài nói sao gọi là Maha. Lục Tổ mà nói tiếng Phạn Maha tức là đại, là lớn. Lục Tổ ngài nói tâm lượng quảng đại dường như hư không, không có bờ lề, cũng không vuông, không tròn, không lớn nhỏ, cũng không xanh đỏ trắng vàng, cũng không trên dưới, cũng không vắng dài, cũng không giận, cũng không mừng, không thải không quấy, không lành không dữ, không có đầu đuôi. Cho đến các cõi đất nơi ấy, chư Phật quá độ đều là hư không. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài giảng chữ Maha nó rộng lớn như vậy. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng, nếu còn bờ lề, còn vuông tròn, còn lớn nhỏ, còn màu này màu nọ, còn trên dưới, còn dán dài, còn dẫn mình, còn phải quấy, còn lành dữ, còn đầu đuôi, thì đâu có thể nói là vô biên vô tận được. Quý vị hiểu được, ta thấy không? Nếu mình nói còn cái này còn nọ thì nó không có vô biên vô tận, cái này nó không biên không tận. Vì vậy Maha có nghĩa là lớn rộng cùng tột, vô biên vô tận. Quý vị phải hiểu được chữ Maha. Và quý vị hiểu được chữ Maha lớn rộng vậy rồi, quý vị chúng ta học chữ Bát Nhã là Bát Nhã tiếng Phạn. Bát Nhã chúng ta nói theo âm chữ Phạn là Bát Nhã đó, là Bát Nhã. Bát Nhã là danh từ đặc biệt về Phật pháp và bao hàm nhiều nghĩa, cho nên kẻ tu học thích dùng danh từ và chữ Phạn Ấn Độ hơn là dịch nghĩa, vì nó nghĩa nó nhiều quá. Thành ra hồi xưa nó vị Thánh Tăng ngài để Bát Nhã, Bát Nhã, Bát Nhã, ngài vẫn có dịch ra, nhưng mà ngài sẽ giải nghĩa. Sau đây đó, tôi xin cắt nghĩa dài cái ý nghĩa quan trọng của chữ Bát Nhã này. Quý vị phải học văn kinh Bát Nhã là phải biết Bát Nhã là cái gì. Bát Nhã là trí huệ. Muốn nói vắn tắt, Bát Nhã là trí huệ. Khi chúng ta nói đến Bát Nhã, Bát Nhã là trí huệ, là cái trí sáng về đạo lý. Cái trí mà mình sáng về cái đạo lý của Đức Phật, cái trí minh đạt trong sạch, khác với cái trí của thế tục. Ở thế gian người ta đậu bác sĩ kỹ sư không phải trí huệ đâu, cái đó là trí thức. Người ta học giỏi, người ta biết được, cái đó là trí thức. Còn cái trí huệ là khác. Trí huệ nói về cái tâm, trí thức nói về đầu óc người ta giỏi, còn trí huệ nói về cái tâm. Thật ra cái gì tình có lần rồi cái đó. Như vậy trí Bát Nhã là trí huệ, là cái trí sáng về đạo lý, cái trí minh đạt mà nó trong sạch, khác với cái trí huệ về cái trí của thế tục, của thế gian. Bát Nhã là huệ, là sự sáng suốt của bậc thoát ly trần tục. Quý vị biết thoát ly trần tục là người ta đi tu, người ta đắc đạo rồi có được cái Bát Nhã, thấy không? Không phải gì tập thường, những sự hiểu biết thường như mình nói là sức thế gian. Bát Nhã có nghĩa là sự sáng suốt của các bậc thoát ly trần tục. Bát Nhã là thanh tịnh. Quý vị nghĩ coi, chúng ta thanh tịnh được mới là có trí huệ, phải không? Chúng ta ngồi đó mà giận dữ một ngày tới tối, trí huệ chạy mất hết trơn. Tâm không thanh tịnh làm sao có trí huệ. Người khôn mà giận quá thành ngu luôn. Phật nói ngu si, Phật nói sự thật khôn đó, mà giận mà ngu luôn, Phật nói ngu si, trí huệ nó chạy mất hết trơn. Thành ra Bát Nhã là cái thanh tịnh. Chúng ta phải làm cái tâm thanh tịnh, cái trí huệ nó mới ở với ta. Mà chúng ta thay vì cái trí huệ nó có sẵn ở trong mình á, lấy cái sân hận đuổi nó chạy mất luôn, rồi cái làm những cái việc gì không phải, không khôn ngoan, Phật cho là ngu si, Phật nói như vậy. Như vậy Bát Nhã là thanh tịnh. Bát Nhã là không nhiễm dơ, không nhiễm trượt dơ như kẻ thế. Cái trí huệ không có chịu nhiễm dơ, không có nhiễm dơ, nhiễm trượt. Mà chúng ta sân hận là dơ rồi, mà tham lam nó còn dơ hơn nữa, rồi si mê nó càng dơ hơn nữa. Tham sân si đó. Trí huệ là không phải ba cái đó. Thể ba cái đó nó vô tâm quý vị rồi, trí huệ chạy mất rồi. Bởi vì trí huệ Bát Nhã là không nhiễm dơ như kẻ thế. Bát Nhã là minh, minh là minh bạch đó. Bát Nhã là sự sáng suốt, không mê muội, không lầm lạc. Nếu mà quý vị cứ đi mê cái này, mê cái nọ, mê kia, thì Phật nói ngu si. Có thể nói để ngu si vậy đó. Tại quý vị muốn mê, ai biểu quý vị mê? Quý vị đi mê anh. Bát Nhã là sự sáng suốt, không mê muội, không lầm lạc. Bát Nhã là diễn ly, là sự ra khỏi các mối phiền não, thoát khỏi sự trói buộc ở đời. Đó, Bát Nhã có nghĩa là diễn ly, là phải ra khỏi cái mối phiền não mà quý vị đâu có ra. Quý vị đi vô sát vô gần nữa, thấy một cái nghe cái không được thôi, thấy một cái là kiếm chuyện liền, nghe một cái thì nổi lửa đốt tùm lum tà la. Quý vị đâu có diễn ly, mà Bát Nhã là diễn ly. Đức Phật dạy ra khỏi phiền não, thoát khỏi sự trói buộc. Cái này quý vị đem sợi dây lại cột tay rồi đi cột đằng kia, người ta đi đâu có chạy theo cột, cột chỉ dính. Quý vị không có tháo, quý vị không có Bát Nhã. Đấy, quý vị nghe cái kiểu đi, nói người rõ lắm, kinh nói rõ lắm. Ra khỏi phiền não, thoát khỏi trói buộc. Cái này không chịu ra khỏi phiền não, nhào vô phiền não rồi thôi trói luôn, cột dính luôn. Thấy không? Nó Bát Nhã là như vậy đó, là ra khỏi phiền não rồi thoát khỏi sự trói buộc. Mà quý vị phải biết, quý vị trói buộc không phải kiếp này thôi đâu nha. Quý vị bây giờ trói buộc kiếp này đó, chút nữa quý vị sẽ trói buộc kiếp sau sau nữa. Cột dính như vậy đó, như vậy là quý vị phải ăn thua không biết bao nhiêu kiếp, tôi cũng biết được. Quý vị sợ không? Phải tỉnh. Bát Nhã là vậy đó. Bát Nhã là cái tâm trí thoát ra ngoài tham sân si, giúp các mỗi mối lầm tự mình thông đạt minh liễu. Bát Nhã là phải thoát ra cái tham sân si. Quý vị mà còn tham, còn sân, còn si là quý vị không có Bát Nhã. Bát Nhã là phải giúp thoát ra cái tham sân si, giúp các mối lầm tự mình thông đạt minh liễu. Minh liễu là hiểu biết. Nội cái tiếng Bát Nhã Tân Nga, vì nó nhiều ý nghĩa, tôi nói đây giám tắc thôi, nó còn nhiều lắm. Nhưng mà nói giám tắc là vì thấy một cái tiếng Bát Nhã thôi đó là chúng ta phải học cũng biết bao nhiêu ngày tháng. Thế không? Tức là phải dễ mà quý vị cứ tụng như là tụng ào ào, như là mưa rất hộp ào 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 ào, rồi cái tạnh mưa rồi hết mưa nắng ra liền, không có cái gì hết trơn, khô ráo, không có dính được chút ướt này trơn, nắng ra rồi. Thành ra đó, Bát Nhã đó tôi nói tạm chánh tắc cho quý vị hiểu chữ Bát Nhã. Bát Nhã, tiếng Anh gọi là Bát Nhã. Bát Nhã đó, chúng ta muốn gom lại thì có ba, gom lại để cho dễ hiểu thì có ba. Một là thật tướng Bát Nhã, tướng thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã là cái gì? Là cái linh trí tự nhiên mà mỗi người sẵn có, cái trí sáng thường tồn ở nơi mỗi chúng sanh. Chúng ta đó, chúng sanh đó, mỗi người đó thật nó có một cái trí sáng suốt đó, cái linh trí tự nhiên đó. Chúng ta có cái thật tướng Bát Nhã đó. Mà tại sao? Tại tham sân si nó che rồi, chút sân hận rồi, như tôi nói che mất Bát Nhã rồi, chút tham quá che mất, chút cái mê muội tinh dị đan tùm lum tà la nó che mất cái Bát Nhã đó rồi. Đức Phật nói á, cái thật tướng Bát Nhã là cái linh trí tự nhiên mà mỗi người sẵn có. Đức Phật nói ai cũng có, chúng ta mỗi người có cái Bát Nhã đó, có cái hộp ngọc đó nha. Nhưng mà nó bị bụi che mắt rồi, không có chiếu hào quang ra được. Phải biết cái thật tướng Bát Nhã là như vậy đó, là cái linh trí tự nhiên mà mỗi người có, cái trí sáng thường tồn ở nơi mỗi chúng sanh. Đức Phật nói mỗi chúng sanh đều có cái Bát Nhã đó, là thật tướng Bát Nhã. Thứ hai là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã là cái trí sáng quan sát chiếu liễu thân biệt các pháp, kẻ tu hành nhờ tịnh lự tham thiền mà mở thông. Và cái thứ hai là cái quán chiếu Bát Nhã này đó là không có sẵn có. Hồi nãy đó là thật tướng Bát Nhã thì sẵn có, ai cũng có. Mà cái quán chiếu Bát Nhã là phải tu hành, phải tịnh lự, là phải tham thiền. Khi tham thiền rồi đó, nhờ cái sự tham thiền đó mở thâm được cái quán chiếu Bát Nhã đó. Cái thứ nhất là ai cũng có ha. Cái thứ hai là cái tôi nó có, là cái quán chiếu bát nhã. Cái thứ ba là văn tự bát nhã. Văn tự bát nhã là sự sáng suốt, cái lý cao siêu chứa trong các kinh điển đạo Phật. Một cái bát nhã thứ ba là văn tự rồi văn chương, là trong cái kinh điển á, chứa đầy cái lý sáng suốt, cái lý cao siêu mà Đức Phật dạy trong kinh điển á. Thành ra cái người mà coi kinh điển nhiều đó, có trí huệ, có cái bát nhã, là văn tự bát nhã. Nhờ coi kinh điển nhiều, thành ra nó có cái bát nhã đó. Như vậy đó, cái thứ nhất là ai cũng có ha. Cái thật tướng bát nhã ai cũng có hết á. Mà cái thứ hai đó, cái quán chiếu bát nhã là phải tu ha, phải tham thiền, phải thanh tịnh mới có cái bát nhã đó. Và cái thứ ba là danh tự bát nhã là phải học kinh điển, phải coi kinh điển nhiều mới có cái bát nhã, là cái trí huệ đó. Nhưng mà đừng quên, chúng ta có cái thật tướng bát nhã rồi. Thành ra thường ngày thì chúng ta nghĩa là tham sân si nhiều quá, nó hết sáng suốt, cái tâm nó không có thanh tịnh, cái tâm nó xáo trộn hoài, chúng ta tự làm lu mờ cái bát nhã của chúng ta. Nên hiểu vậy đó. Như vậy Đức Phật kêu tĩnh tâm lại để cái bát nhã của chúng ta nó phát hiện, dẫn chúng ta đi con đường đúng. Quý vị thấy không, chúng ta mà giận quá cái mắt không đó, người Việt nói đó, ăn no thì mắt ngon, giận quá mắt khôn. Khôn là bát nhã đó. Bởi vì quý vị bán lẻ quý vị khôn đó, mà quý vị giận rồi cái khôn chạy mắt luôn, thành ngu si luôn. Đức Phật cho ngu si là vậy. Nó tự tánh bát nhã mình có mà, thấy không? Như vậy chúng ta muốn nói dân tắc là bát nhã là chi về có ba, là thật tướng bát nhã thì ai cũng có, quán chiếu bát nhã là phải tu, nhất là tham thiền, dân tự bát nhã là phải coi kinh điển cho nhiều, đọc kinh đọc sách cho nhiều để nhớ. Bát nhã đó là huệ, nghĩa trí huệ là huệ, là chân tâm, là tâm tự tại. À nghe, bát nhã là huệ, là chân tâm, là cái tâm tự tại. Cái tâm tự tại của chúng ta đó là bát nhã đó. Vì bát nhã là trí huệ mà, không có đi sai lầm nữa rồi thì nó tự tại. Thường ngày quý vị không tự tại, quý vị đi sai lầm hoài, thành ra chút quý vị la trời la đất kêu khổ kêu than là quý vị không có tâm tự tại rồi. Thành ra bát nhã là tâm tự tại. Bát nhã là cái chân tâm. Cái chân tâm của chúng ta là cái tâm tự tại. Mà thường ngày cái chân tâm chúng ta đó, nó che, bị che, che, che mất rồi, tham sân si đó. Bị cái sự si mê nó che mất rồi. Thành ra chúng ta đâu có tự tại được nữa. Thấy không? Đó, bát nhã là chân tâm, là tâm tự tại. Bát nhã là ánh sáng sẵn có ở mọi người, là sự sống sáng suốt, là huệ mạng của tất cả. Nó thì bát nhã là cái ánh sáng sẵn có mọi người chúng ta sẵn có cái ánh sáng đó, mà cái ánh sáng đó bị lu đi, bị che đậy rồi. Đừng che đậy nó nữa, hiểu không? Mở nó ra, hiểu không? Cái Phật nói sẵn có mọi người là sự sáng suốt, là cái huệ mạng của tất cả. Huệ mạng của chúng ta là cái sanh mạng của chúng ta. Bát nhã là trí huệ, là một tâm trạng sáng suốt, trong đó tâm trí tới lui như ý muốn, tự tại vô ngại. Nếu quý vị có bát nhã rồi đó, là quý vị tới lui như ý muốn, quý vị tự tại vô ngại. Mà thường ngày quý vị đâu có tự tại vô ngại, quý vị đâu có tới lui như ý muốn, thấy không? Bởi vì quý vị theo đuổi cái tham sân si, nó che lấp cái tự tánh bát nhã quý vị mất đi. Quý vị mất cái nó đi, thành ra nó là quý vị đâu có tự tại vô ngại nữa. Thành ra bát nhã là cái tâm trạng sáng suốt, trong đó tâm trí tới vui như ý muốn. Thành ra chúng ta nói quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, thiếu kiến ngũ quẩn gia không đoạn nhất thiết của ấp. Chúng ta nói như vậy là gì? Là ngài có bát nhã, ngài tự tại tới lui như yếu đó. Chúng ta vì bát nhã chúng ta bị che lấp rồi, vì cái tham mà nhớ dễ, cái sân này, cái si này, ba cái đó thức dậy mở mắt là ba cái đó nó lợi, nó lợi nó gõ cửa rồi đi theo ba cái đó, không theo cái bát nhã của mình, đâu có tới lui tự tại được. Nếu muốn có trí huệ chúng ta phải thực hành như vậy đó. Muốn có cái bát nhã đó, muốn cho cái bát nhã đó nó có được, chúng ta phải thực hành. Là người Tàu đưa nó có bốn chữ thôi, người Tàu nói gì? Người văn tư tu chứng, người Tàu nói có bốn chữ, phải thực hành bốn chữ đó. Văn tư tu chứng. Văn là nghe, như cái gì là nghe pháp này, đó. Thế hồi xưa cái gì đó có biết bát nhã là cái gì? Cái gì tụng bây giờ cái gì nghe từ bây giờ hồi nãy giờ cái gì cũng biết bát nhã là cái gì rồi. Thế là văn là nghe đó. Như quý vị nghe pháp mà quý vị nghe quý vị được trí huệ đó, quý vị nghe từ giờ có mấy phút quý vị cũng có trí huệ chút ít rồi, biết là mà bát nhã là vậy đó ha. Có trí huệ rồi, là văn là nghe. Tư là gì? Tư là nghe rồi đem lại suy nghĩ hiểu biết, được trí huệ. Nghe thôi sao? Nghe mà phải suy nghĩ để hiểu biết đó. Nó xem ra cái bát nhã, xem ra cái trí huệ. Cái thứ hai là tư, tư là suy nghĩ. Ba là tu, tu là hiểu biết rồi đó, hành theo nó mới có cái bát nhã đó. Nghe rồi suy nghĩ rồi phải hành theo, tu là tu hành đó. Sửa tu là gì? Là sửa. Cũng như quý vị thường sân hận, quý vị biết nó thôi không thèm sân hận nữa, sửa nó. Tu là như vậy đó. Quý vị giận, quý vị thôi giận đi, là tu là như vậy đó. Quý vị phải hiểu chữ tu. Quý vị đừng có nghĩ nó tu là phải cạo đầu đi chùa, không phải đâu. Quý vị đi cạo đầu đi chùa tu là tốt lắm rồi, mà bây giờ là chúng ta phải tu sửa như vậy đó. Nghe có trí huệ ha, rồi suy nghĩ có trí huệ ha, rồi tu sửa để cho nó có trí huệ, rồi chứng, chứng là hành theo rồi đắc đạo, được trí huệ là bát nhã. Như vậy đó, danh tư tu chứng phải học bốn chữ đó. Văn là phải thường nghe người hiểu trí thức người ta nói ha, rồi nghe rồi để an tâm phải suy nghĩ. Tư là tư duy suy nghĩ coi nó như vậy phải không, suy nghĩ rồi đó mới là tu, là sửa đó, sửa cái tánh mình đó này. Mình thường làm cái gì bây giờ mình nghe được rồi mình phải sửa đó. Nó phải nghe rồi thôi thì cũng mới ra được việc gì hết. Nãy quý vị học được chữ Maha Bát Nhã, đó là tôi tạm nói rất tắt, sự thật nói ra nó nhiều lắm, nhưng tôi cũng tin là quý vị cũng hiểu được. Bây giờ chúng ta học chữ Ba La Mật Đa, là Ba La Mây Tạc tiếng Ấn Độ. Chữ Ba La Mật Đa đó, chúng ta nói theo âm của Ấn Độ là Ba La Mây Tạc, có nghĩa là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia. Người ta dịch đó, đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia. Vì bờ bên đây đó là khổ ha, là luân hồi, là tham sân si. Bờ bên kia đó là an lạc, là niết bàn. Thành ra đó, người ta dịch cái chữ Ba La Mật Đa đó, người Tàu dịch nó là cái bờ bên kia, là bởi vì mình ở bờ bên đây á nó khổ ha, ở bờ bên đây nó luân hồi, người tham ma đi qua bờ bên kia là an lạc, là niết bàn. Người ta tạm dịch chữ Ba La Mật Đa là vậy đó, là đáo bỉ ngạn. Ngạn là bờ đó, đáo là tới đó, tới bờ bên kia. Như sự thật đó, quý vị sẽ nghe cái chữ Ba La Mật Đa cho kỹ với người Ấn Độ này, không phải nói dễ như vậy đó. Bờ bên đây bên kia dễ quá, xuống ghe đi qua tới liền, phải vậy. Quý vị nghe cái chữ Ba La Mật Đa cho kỹ. Ở bên Thái Lan á, bên nước Thái, bên Campuchia, hay là ở bên Lào, bên Miến Điện, mấy cái nước đang tu hành đạo Phật á, khi người ta trì giới ở bên Thái Lan, bên Miến Điện, bên Campuchia, bên Lào, bên kia, khi người ta đi trì giới hay ta đi tham thiền hay ta bố thí làm phước thiện á, ha, ta làm cái phước gì vậy đó, thì cái người Thái, người Lào, người Miến Điện, người Campuchia đó, người ta thường nói vậy nè, ta nói tôi gán bồi đắp dung trồng cái ba la mây ta của tôi, là tôi gán dung trồng bồi đắp cái ba la mặt của tôi, ta nói vậy đó. Và khi họ thoát khỏi cái tai nạn, cái họ mừng quá thoát khỏi tai nạn, họ nói ba la mây ta, ba la mây ta hộ trì tôi khỏi nạn, à, người ta nói vậy á, cái ba la mặt hộ trì tôi khỏi nạn, có nghĩa là Paramita là ba la mật, là do công đức bố thí, do công đức trì giới, công đức làm lành tránh dữ mà có. Hiểu rồi không? Ba la mật không phải nó không, mình phải trì giới bố thí tu hành bồi đắp. Đừng ra cái người Miến Điện, người Thái Lan, người Lào, người Campuchia, ta thường nó tôi gán, thường ngày tôi gán bố thí, gán trì giới, gán lo tu hành là tôi dung trầm bồi đắp cái ba la mật của tôi, là cái đó chứ không phải ba la mật tụng suông nói cái miệng như không phải. Nhưng mà quý vị phải hiểu ba la mật là như vậy đó. Nhưng còn người ta nó cái bờ bên kia, thành ra chúng ta cứ hiểu ba la mật bờ bên kia và bên đây, rồi chúng ta không biết ba la mật là cái gì. Đó bây giờ tôi nói ba la mật, mình nghe kỹ rồi, các nước người ta tu ra là Phật thôi. Và người Ấn Độ á, xứ Phật á, cái người Ấn Độ á, khi họ hoàn thành một việc gì thì họ rất vui mừng và họ thốt lên lời là Paramita, Paramita, họ la vậy đó. Họ làm được cái việc gì đó, cái việc đó khó lắm, họ làm được, họ mừng quá, họ la lên người Ấn Độ đó, Paramita, Paramita. Như vậy chữ ba la mật đa Paramita là một mãnh lực quyền diệu vô cùng hộ trì cho ta thoát khỏi tai nạn, ra khỏi khổ, thấy không? Bây giờ người Ấn Độ họ làm được cái gì, họ la lên rồi ba la mật đa, ba la mật đa. Như vậy thì có ý nghĩa là gì? Ba la mật đa là một cái mãnh lực quyền diệu, một cái mãnh lực quyền diệu lắm, vô cùng, nghĩa là tốt bực để hộ trì cho họ thoát khỏi cái tai nạn đó, hay là ra khỏi khổ đó, hay là làm được một việc gì đó. Nhưng ba la mật ta là do công đức mà chúng ta dung trồng mà có được, thấy không? Chứ không phải đi thăm mà có. Ba la mật ta là do cái công đức chúng ta dung trồng mà có, chứ không phải cầu khẩn gian giái mà có. Quý vị phải hiểu như vậy đó. Quý vị cứ đi, xin lỗi, đi gian giái xin xỏ này kia mà quý vị không có làm gì hết trơn á, rồi làm sao mà có được cái gì? Bởi vì nói ba la mật đa là cái sự dung trầm bồi đắp công đức tu hành bố thí trì giới mà có. Thành ra người Ấn Độ người ta nói nhờ cái công đức tu hành bố thí trì giới làm lành lớn dữ đó, người ta mới thoát khỏi cái tai nạn. Như vậy quý vị ta hiểu chữ ba la mật đa là Paramita là như vậy đó. Nhiều người làm quan lớn như vua chúa, như tổng thống đó, làm quan lớn có chức có phận cao, người Ấn Độ, người Campuchia, người Thái, người Miến, người ta nói là cái ông đó ba la mật ông cao lắm đó. Vì ông có cái ba la mật đó, Paramita, ông mới làm được cái vua. Như vậy ổng muốn làm vua là ổng phải dung trầm cái phước đức nó nhiều lắm, ổng phải làm những việc tốt nhiều lắm ổng mới lên được làm vua hay là vị tổng thống đó. Còn như chúng ta không được, là chúng ta thiếu cái ba la mặt đó. Như vậy ba la mặt cái sự thật nó phải bờ bên đây bờ bên kia. Cái nói bờ bên đây bờ bên kia nói cho dễ nghe, sự thật là một cái công đức tu hành, một sự bố thí trì giới dung trầm rất lâu, nó sanh ra một cái sức lực quyền diệu để hộ trì chúng ta. Phải hiểu cái chữ ba la mật như vậy đó. Trong các bài thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca, ngài thường nhắc lại những đời trước của ngài. Hồi ngài còn làm Bồ Tát, hễ sanh ra nơi nào thì cũng tận tâm mà giúp đời, hành thi hành thập ba la mật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn chưa thành Phật á, còn là Bồ Tát á, khi ngài thành Phật rồi ngài mới nhắc lại. Nhắc nó hồi xưa ngài chưa thành Phật đó, kiếp nào ngài sanh ra làm Bồ Tát, ngài tu thập ba la mật,
đó,
ngài hành mặc mười cái ba la mật, mà biết bao nhiêu kiếp, không phải một kiếp. Ngài nhắc lại những cái tích mà khi ngài chưa thành Phật này, sanh ra ở đâu, tên gì, tu cái hạnh ba la mật, mười cái thập ba la mật, mười cái ba la mật. Và quý vị phải hiểu như vậy, ba la mật đó chúng ta mượn cái tiếng đó, bờ bên này bờ bên kia là mượn vậy thôi. Sự thật ba la mật là công thức tu hành, tức thật chắc dở. Và vậy thật ba la mật là gì? Là quý vị nói Bồ Tát là hạnh của Bồ Tát á, quý vị nghe nói người ta tu Bồ Tát hạnh đó. Bữa nay tôi nói sơ cái thật ba la mật, thật ba la mật muốn nói cả tháng, tôi chỉ nói sơ. Đức Phật Thích Ca này nó đi gì? Cái chữ ba la mật này nó quan trọng lắm trong cái tâm kinh này. Mười cái ba la mật, cái mình thật ba la mật đó là cái hạnh của Bồ Tát tu đó. Một, tiếng Phạn tiếng Ấn Độ là Dana Paramita. Dana, quý vị nghe người ta nói Dana thí chủ đó, là bố thí đó. Chúng ta nói Dana, Dana là chúng ta nói theo từ Ấn Độ đó. Ấn Độ nói Dana Paramita, chúng ta nói Dana. Ba la mật là bố thí ba la mật. Bồ Tát ngài thi hành thập ba la mật đầu tiên, cái ba la mật thứ nhất là bố thí ba la mật.